Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 194. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bổn kinh ra. Trang 233. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề, nhĩ nhược tác thị niệm, Như Lai bớt dĩ cụ túc tướng, cố đắc A Nậu Đa La tam biểu tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề mạc tác thị niệm, Như Lai bớt dĩ cụ túc tướng, cố đắc A Nậu Đa La tam biểu tam Bồ Đề. Mời xem tiểu chú, xem chú giải. Thử đoạn kinh văn, đây là đoạn 161. Với đoạn phía sau, phía sau là đoạn 162. Hai đoạn này cư sĩ Giang ở trong chú giải nói với chúng ta: bất đảng tại hậu bán bộ trung hữu, dạng quân chi trọng, tức khai kinh dĩ lai, sở thuyết bất ưng thủ phi pháp. Phi phi pháp dĩ cập thuyết, tức phi thị danh đẳng nghĩa. Trực đáo thử xứ, phương thuyết minh kỳ sở dĩ nhiên. Hai đoạn nhỏ, kinh văn này vô cùng quan trọng. Thế Tôn ở trong bổn kinh nhiều lần dạy chúng ta không nên thủ phi pháp, không nên thủ phi phi pháp. Phi pháp là không, phi phi pháp chính là có. Hai bên có không đều không được dính mắc. Không những có không không được dính mắc, mà không không cũng không được dính mắc. Chính là tam không tam muội mà trong tất cả kinh nói. Tam không tam muội, bất luận là đại thừa tiểu thừa đều nói. Nhân không, pháp không, không không, không cũng không. Ở trong kinh văn của bản kinh, chúng ta đã từng xem thấy ở trong rất nhiều câu đều có tức phi thị danh. Phía trước đã từng học qua, cũng đã từng báo cáo qua tỉ mỉ với các vị đồng tu rồi. Kinh văn đến chỗ này, Thế Tôn cuối cùng cũng đã đem đạo lý tại vì sao bảo chúng ta không trụ hai bên, không không cũng không được có, đã nói ra rồi. Chúng ta tiếp tục xem chú giải. Tiền bán bộ thị đối sơ phát đại tâm giả thuyết, không hữu giai lệnh bất trước, dĩ hợp trung đạo. Phàm thuyết tức phi thị danh xứ, ngữ khí đại đô lưỡng biên kim cố. Ký bất trước hữu, diệt bất trước không. Thị danh hàm hữu danh tướng tuy giả, vị thường bất thị chi ý. Có cái ý nghĩa này ở trong đó. Cái đại ý này chúng ta ở trong phần mở đầu quyển thứ tư của Tiết Yếu đã báo cáo qua với các vị rồi, nói rõ đại ý của đó. Hai nửa bộ trước sau của kinh Kim Cang, phần trước là nói đối với người mới phát tâm. Mới phát tâm nói thật ra không phải người bình thường. Trên kinh Đại Thừa nói với chúng ta, phát tâm trụ chính là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Bồ Tát Sơ Trụ là mới phát tâm, là nói đối với họ. Cho nên ở trong bên hỏi bên đáp, ý nghĩa cũng là chỉ dạy hai bên có không đều không được dính mắc. Ý nghĩa của nói tức phi chính là không được trụ, nói thị danh là không chấp không, nói tức phi là không chấp có, thị danh là không chấp không. Tại vì sao không chấp không vậy? Tuy danh tướng là giả, là giả nó bày ngay trước mắt chúng ta. Cái sự việc này chúng ta quả thật không được sơ suất, nhất định phải đem cái sự lý này làm cho rõ ràng. Không làm rõ ràng thì chúng ta ở trong đời sống thường ngày là không thể đề khởi được công phu quán chiếu. Cũng chính là chúng ta thường nói, bạn ở trong đời sống thường ngày, đối nhân, đối sự, đối vật, cách nhìn của bạn là như thế nào? Những nguyên lý, nguyên tắc mà trong Kinh Đại Thừa nói với bạn này, bạn có dùng vào trong đời sống thường ngày hay không? Nếu như thảy đều không có dùng được, cuộc sống vẫn giống như bình thường vậy, từng ngày qua đi, cái này không được rồi. Từng ngày luống qua như vậy thì học Phật cũng như không học. Bạn không dùng được, không có nhìn rõ tình hình thực tế, đủ dạng hiện tượng trước mắt, bạn chưa có nhìn thấy. Phật vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tôi nói một cái khải móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Điều này đối với người vào thời xưa đã là rất khó tưởng tượng rồi. Toàn bộ tất cả hiện tượng thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cái sự việc đó là như vậy, là hiện tượng tương tục, sát na sanh diệt của nghiệp nhân quả báo. Cho nên nói thật sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây là lời nói thật, tuyệt đối không phải là giả. Phàm phu chúng ta tâm quá thô rồi, Phật nói với chúng ta, chúng ta cũng không thể thể hội được. Nhưng mà lời như vậy, nếu như đối với nhà khoa học hiện đại mà nói, họ sẽ thể hội vô cùng sâu rồi. Thể hội còn sâu hơn chúng ta. Chúng ta dựa theo trên kinh Phật nói, một cái khẩy móng tay có 60 sát na. Trên kinh nói lực sĩ, tức là người có sức khỏe vô cùng khỏe mạnh cường tráng, họ khẩy nhanh, khẩy rất có sức mạnh. Trong một giây thông thường nói có thể khẩy được 4 lần, không hề nhiều. 4 nhân cho 60 lại nhân cho 900 là vừa đúng 216 ngàn. Hay nói cách khác, chính là 1216.000 giây. 1216.000 giây. Phật nói với chúng ta chân tướng sự thật là như vậy. Cái này đối với người trước đây quả thật rất khó tư duy tưởng tượng, ở ngày nay không được. Ngày nay tại vì sao không được vậy? Chúng ta biết Phật thuyết pháp là phương tiện nói, hoàn toàn không có nói đến tướng chân thật. Trên tướng chân thật nói thật ra Phật ở trên kinh có, trên kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta: đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Đương xứ, cái không thời gian đó hầu như là bằng không. Nhà khoa học hiện đại không có cách gì quan sát được. Chúng ta dùng khoa học hiện đại để quan sát, nhà khoa học hiện đại đã khẳng định rồi, tất cả hiện tượng vật chất chỉ chẳng qua là sống mà thôi. Nói sống, nói hạt căn bản đều nói thông. Chúng ta chỉ dùng thường thức của khoa học hiện đại để nói. Điều này thông thường mọi người đều biết. Tốc độ của ánh sáng, ánh sáng có sóng, cái này chúng ta biết. Cái gọi là quang tử, sóng, ánh sáng, nói quang tử, nói sóng ánh sáng đều được. Ánh sáng một giây, tốc độ của nó là 300.000 km. Nếu như dùng độ dài 1 km để nói, ánh sáng đi 1 km cần bao nhiêu thời gian vậy? Chúng ta biết 1/300.000 giây. Nó 1 giây đi được 300.000 km, 1/300.000 giây đi được 1 km. 1 km là 1.000 mét. Ánh sáng đi 1 mét hết bao nhiêu thời gian vậy? Thế là không phải 1/300.000 giây nữa rồi, đây là 1 mét. Lại đem 1 mét tính tiếp 1 cm thì sao? Sau đó quan sát tiếp 1/1000 của 1 mét, 1/10.000 của 1 mét. Thế là từ cái chỗ này chúng ta mới hiểu được cái tình trạng đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận mà trong Lăng Nghiêm đã nói. Đây là chỗ mà nhà khoa học ngày nay không có cách gì quan sát được. Chúng ta nói 1/1000 mm, 1/10.000 mm, ánh sáng cần bao nhiêu thời gian đi qua? Đây là chân tướng của sự thật. Nói thật ra, hai câu nói này của Phật là nói hay nhất. Đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận, hai câu nói này nói vô cùng viên dung. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là gì vậy? Chính là cái hiện tượng này. Không chỉ 1 giây có 216.000, đó là Thế Tôn phương tiện nói. Đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận là Thế Tôn nói lời chân thật. Bạn cho là có cái vật chất tồn tại hay sao? Không có. Phàm phu cho là nó thật sự có vật chất tồn tại, không biết là đây là tướng tương tục sanh diệt của nghiệp nhân quả báo, không biết được. So đo từng tí, vọng tưởng phân biệt chấp trước kiên cố không thể phá. Chúng sanh mê hoặc điên đảo, mê ở chỗ nào vậy? Không hiểu rõ chân tướng sự thật là mê. Ở trong ý thức thì suy nghĩ lung tung, miệng thì ăn nói sằng bậy, cơ thể càng làm bậy, là làm những sự việc này. Đây là ở trong mắt của Thế Tôn nhìn thấy, gọi là kẻ đáng thương. Thật sự là đáng thương, hoàn toàn không phải là sự thật. Cho nên người mới phát tâm Bồ Đề, mới phá vô minh, nửa bộ trước của Kinh Kim Cang là nói cho họ, đặc biệt đưa ra hai bên có không, không trụ. Đây là đem đạo lý tại vì sao như vậy nói ra rồi, nói ra nguyên do của hai bên có không, tướng có thể không. Tướng là huyễn tướng, tức là tướng cũng không thể được. Tướng mà chúng ta nhìn thấy, bởi vì nó là tướng tương tục, cho nên đã sanh ra hiểu lầm. Hậu bán bộ thị đối dĩ phát đại tâm, sơ trụ trở lên, nhị trụ trở về sau đã phát tâm lớn rồi. Phát đại tâm tu đại hạnh, những người này không những thoát khỏi lục đạo, mà còn thấy đều thoát khỏi mười pháp giới. Hậu bán bộ thị đối dĩ phát đại tâm tu đại hạnh, tịnh năng bất thủ nhất thiết pháp tướng giả thuyết, đẳng khủng kỳ độc độc thủ trước Bồ Đề pháp tướng, tắc chung vi không tịch chi lụy. Chúng ta trước tiên nói câu này, đã chứng được nhất chân pháp giới. Ở trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh liền làm Phật, là người như vậy. Tuy họ kiến tánh, tuy thành Phật, chỗ họ chứng là phần chứng tức Phật. Tông Thiên Thai nói là lục tức Phật, Phật họ thành là phần chứng tức Phật, chứ không phải Phật cứu cánh viên mãn. Phần chứng tức Phật là thật, quyết định không phải giả. Hướng về quả vị cứu cánh, họ vẫn còn 40 phẩm vô minh chưa đoạn. Hay nói cách khác, thế thì vẫn còn tương đối cách xa. Cho nên những người này vẫn tiếp tục không ngừng đang tu học như cũ. Họ là tướng pháp, tướng phi pháp, thấy đều xả sạch rồi. Vì sao vậy? Không xả, không thể phá một phẩm vô minh. Họ thấy đều buông xả rồi, thấy đều xả rồi. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh. Cái cảnh giới này ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta chính là mới chứng lý nhất tâm bất loạn. Các vị phải biết, lý nhất tâm bất loạn là pháp thân đại sĩ, là phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Tương lai sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là sanh vào thực báo trang nghiêm độ. Đến thế giới Tây Phương thành Phật nhanh. Cái gì cũng buông xả rồi, chỉ sợ họ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cái này không buông xả, là sợ cái này. Thật ra đó không phải là thật hay không, là thật. Quả thật là 41 vị pháp thân đại sĩ ở trong niệm niệm của họ đều muốn cầu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chỉ cái này chưa buông xả. Cái này nếu như buông xuống rồi, họ liền chứng được Phật cứu cánh viên mãn. Tại vì sao Thế Tôn ở chỗ này phải nhắc đến cái sự việc này vậy. Chỗ này nói ra rồi, Bồ Tát Đẳng Giác, chúng ta đừng nhìn người khác, nhìn Văn Thù Phổ Hiền. Văn Thù Phổ Hiền là Bồ Tát Đẳng Giác của thế giới Hoa Tạng. Hậu Bổ Phật của Phật Tỳ Lô Giá Na. Tại vì sao họ muốn phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ? Tại vì sao họ không ở thế giới Hoa Tạng để đoạn một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy? Tại vì sao họ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc? Ở trong đây chúng tôi tưởng tượng có lẽ có hai cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để đoạn một phẩm vô minh thành Phật, thành trong thời gian nhanh nhất. Bởi vì thế giới Tây Phương hoàn cảnh tu hành tốt. Tóm lại là vì cái nguyên nhân này. Ở thế giới Hoa Tạng thời gian phải dài hơn một chút, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thời gian rất ngắn, là họ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Đây là một cái lý do. Cái lý do thứ hai, họ là biểu diễn làm cho chúng ta xem, khích lệ chúng ta hiện thân thuyết pháp. Bồ Tát Đẳng Giác của thế giới Hoa Tạng còn phải cầu sanh Tịnh Độ, thế thì chúng ta không cầu sanh có được hay không? Tóm lại có hai cái ý nghĩa. Ngoài hai ý nghĩa này ra không có lý do. Có thể hai cái ý nghĩa đều có. Hai cái ý nghĩa đều có. Vì thế chúng ta biết Pháp Thân Đại Sĩ ở trong nhất chân Pháp giới thật sự cái gì cũng sạch sẽ rồi. Cái gọi là một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng chính là chấp trước cực kỳ vi tế. Họ muốn chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật ở trên hội Kim Cang cực lực khuyên răn những người này, cái ý nghĩ này không được có. Nếu như họ đọc thủ trước Bồ Đề Pháp Tướng, họ có một cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có cái ý nghĩ như vậy ở trong đó. Chung vi không tịch chi lụy, không tịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là cảnh giới ở trên quả địa Như Lai. Họ không có cách gì chứng được, chỉ còn có ý nghĩ này ở trong đó. Cuối cùng không thể chứng tánh. Cái chứng tánh này là chứng tánh cứu cánh viên mãn. Các vị phải hiểu rõ cái đạo lý này, chứng tánh cứu cánh viên mãn. Nhi thử chấp thậm tế, tối vi nan trừ. Cái chấp trước này thật sự là vô cùng vi tế. Tôi vừa rồi là dựa vào khoa học hiện đại, biết tốc độ của ánh sáng để chứng minh với các vị hiện tượng sát na sanh diệt của nghiệp nhân quả báo. Ánh sáng có phải đạt đến cứu cánh hay chưa vậy? Còn có cái nào tốc độ nhanh hơn ánh sáng hay không? Có, vẫn còn. Có thể thấy chúng ta dùng tốc độ ánh sáng để đo 1 mm, một cái khoảng cách cực nhỏ, quan sát hiện tượng sanh diệt của nó, dùng sóng ánh sáng để quan sát, vẫn không phải là tướng chân thật, vẫn không phải là hiện tượng vi tế cuối cùng. Cho nên cái chấp trước này quá nhỏ rồi. Nhỏ đến mức độ nào vậy? Nhất định là nhỏ đến mức tự bản thân họ không biết. Vì sao vậy? Tự mình biết, họ liền có thể trừ hết, liền có thể đoạn hết. Bởi vì bản thân không biết, cho nên họ đoạn không hết. Từ đó cho thấy Bồ Tát Giơ Trụ đã phá một phẩm vô minh. Phẩm vô minh thứ hai họ không biết. Đợi đến họ phát hiện rồi, vẫn còn một phẩm vô minh, lại đem một phẩm vô minh này đoạn sạch, họ liền biến thành Bồ Tát Nhị Trụ. Vô minh của Bồ Tát Tam Trụ họ không biết. Cái đạo lý là như vậy. Họ biết rồi, họ liền có thể đoạn hết. Đến đẳng giác mới phát hiện phía sau vẫn còn một phẩm. Cái phẩm đó sau khi đoạn rồi, quan sát lại thật kỹ, thấy không còn nữa, thế mới chứng được Phật quả cứu cánh. Quả gì Phật cứu cánh? Cái đạo lý nó là như vậy. Cho nên khó, khó là ở chỗ này. Từ đó cho thấy, chúng ta ở chỗ này cũng rút ra được một cái kết luận, một cái chứng minh. Phật Pháp biết khó hành dễ. Biết thật sự là khó, đoạn không khó. Biết quá khó, bạn phát hiện là quá khó, đoạn không khó. Cố hậu bán bộ sở thuyết, giai hướng trước hữu biên thống khiển. Đây là tức phi thị danh. Cái dụng ý này của nó khác nhau. Ý nghĩa tức phi thị danh của nửa bộ trước là không thủ hai bên có không. Nửa bộ sau chính là nói tức phi thị danh vẫn là ở phía bên có này. Cái có này các vị nhất định phải biết, chính là tướng tương tục sát na nghiệp nhân quả báo. Vẫn là cái tướng này, nhận thức không đủ thấu triệt. Bảo bạn buông xả ở bên này, ở bên này cũng phải xa lìa. Tuy tức phi thị danh tịnh thuyết, hàm hữu pháp tướng tuy thị, chung vi giả danh không hữu bất trước. Có thể thấy cái ý nghĩa này thật sự là sâu hơn so với ý nghĩa ở phía trước. Tướng tương tục sát na, sanh diệt tuy có. Tuy huyễn tướng là có, đây cũng là giả tướng, giả danh. Dứt khoát không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Tánh thị nhất thiết pháp bản thể, tướng thị biểu diện. Tu hành dục chứng tánh giả. Đây là điều chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Tu hành là tu cái gì? Bạn tương lai hy vọng được cái gì? Bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, nói tóm lại, mục tiêu cuối cùng chính là minh tâm kiến tánh. Cái này các vị phải biết. Mặc dù chúng ta niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Vẫn là minh tâm kiến tánh, vẫn là kiến tánh thành Phật, vẫn là cái sự việc như vậy. Nếu như học Phật không lấy kiến tánh làm mục tiêu, vậy là sai rồi. Thế bạn là đời đời kiếp kiếp tiếp tục đi tạo luân hồi. Bạn ở trong cửa Phật, bất luận tu như thế nào, cái mà bạn đạt được là phước báo hữu lậu mà thôi. Cái sự việc này không khó hiểu. Chúng tôi cũng nói rất nhiều. Tin là các đồng tu ít nhiều cũng sẽ có một chút ấn tượng. Nhất định phải biết, chúng ta học Phật là để thấy tánh. Hay nói cách khác, là vì sáng tỏ chính xác, triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Không bằng lòng, không cam tâm là một con người mê hoặc điên đảo. Chúng ta muốn là một người sáng suốt. Chư Phật Bồ Tát là người sáng suốt. Nếu muốn chứng tánh, ký bất ưng chấp thủ tướng, diệt bất ưng đoạn diệt tướng, thử nhất định chi lý giả. Đây là đích cuối cùng, chủ ý lớn mà Bộ Kim Cang Bát Nhã đã nói là như vậy. Thủ tướng ở trong pháp tướng gọi là chấp trước. Đoạn diệt là nhất định đem tướng dẹp đi, đem tướng trừ đi. Thế cũng sai rồi. Tướng sao có thể trừ được chứ? Cái đạo lý này phần trước đã từng nói qua với các vị rồi. Tướng là không thể tiêu diệt. Nếu bạn muốn đem tướng diệt hết, không có cái đạo lý này. Bạn muốn hỏi tại vì sao không có cái đạo lý này? Bởi vì tướng hoàn toàn không tồn tại, bạn làm sao diệt nó được? Nó nếu thực sự có cái thứ này tồn tại thì có thể diệt nó. Nó không có tồn tại, bạn diệt cái gì chứ? Toàn bộ tất cả pháp tướng bất sanh bất diệt. Cái này nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Nhưng mà cái cách nói này chúng ta nghe xong rất mê hoặc. Tôi rõ ràng nhìn thấy người có sinh lão bệnh tử, thực vật sinh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, sao nói không có diệt được chứ? Cái diệt đó là bạn nhìn không đúng rồi, bạn nhìn sai rồi. Quả thật là không có sanh diệt. Các vị thử nghĩ, sát na nghiệp nhân quả báo sanh diệt tương tục, bạn suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này. Bạn ở trong cái câu này thể hội được tất cả pháp không sanh không diệt. Đó là sự thật, cho nên tướng không thể diệt được. Không diệt được, tại vì sao chúng ta lại nhìn thấy có rất nhiều hiện tượng sanh diệt vậy? Vừa rồi mới nói, tôi nói bạn nhìn sai rồi. Tướng không thể diệt, nhưng mà nó có thể biến đổi. Nó biến đổi ra một cái hình dạng khác, bạn sẽ không nhận ra nó. Bạn cho là cái tướng phía trước đó diệt rồi, tướng mới phía sau mới sanh ra. Thật ra nó không có sanh diệt, nó có thể biến đổi. Tướng có thể biến đổi, không thể diệt. Cho nên nếu bạn muốn đem tất cả tướng diệt hết để chứng tánh là không có cái chuyện này. Thế bạn đã sai rồi, dụng tâm sai rồi. Cái nhận thức sai lầm này lại biến thành chướng ngại, gọi là sở tri chướng. Chướng ngại bạn vĩnh viễn cũng không thể thấy tánh. Thế là bạn bị thiệt thòi to rồi. Hiểu rõ chân tướng sự thật, tướng với không phải tướng đều không cần quan tâm đến nó, vô sự. Nó có tướng cũng tốt, không có tướng cũng tốt. Tuyệt đối không đem nó để ở trong tâm. Để ở trong tâm chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không nên. Đây là đạo lý nhất định. Có lẽ các bạn từng nghe lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói khai thị. Tịnh Tông học hội bên này đem băng ghi âm của ông để làm mấy cái đĩa CD. Tôi hôm nay đã nghe được hai đĩa. Bên trong nó có cái thí dụ rất thú vị. vẫn là thí dụ cũ, dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều bằng vàng. Nói thật ra, cái thí dụ này của ông là thí dụ của người xưa, cũng là vấn đáp của người xưa. Chúng ta bình thường ít thấy. Mọi người đều biết dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều bằng vàng. Ông nói tôi hiện nay nếu bạn đem vàng đến, tôi không cần đồ trang sức. Cái vàng đó là hình dáng gì? Vàng là hình dạng gì? Nó là hình dài hay là hình vuông hay là hình dẹt? Vàng là hình dạng gì? Tôi tin là nếu như bạn trả lời tôi, nhất định là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật trả lời với Tu Bồ Đề. Nó không phải hình vuông, nó cũng là hình vuông. Nó không phải hình tròn, nó cũng là hình tròn. Nó nói sao cũng không phải, nói sao cũng phải. Có đúng gì không gì? Chẳng phải trả lời như vậy sao? Vuông tròn là tướng. Tôi nói tôi cần tánh, không cần tướng. Tướng cùng tánh là một thể, tánh cùng tướng là không thể tách rời. Không có tướng thì không có tánh. Cho nên nửa bộ sau nói, nếu như bạn đem tướng đoạn sạch, thế thì tánh cũng không còn nữa. Chính là cái ý nghĩa này. Vậy bạn không nên chấp trước tướng là đúng rồi. Không chấp trước tướng, thế thì cái nào cũng là vàng. Chấp trước tướng thì vàng không còn nữa. Vàng ở đâu vậy? Không còn nữa. Là không thể tìm thấy, mê rồi. Không biết tướng chính là thể, thể chính là tướng. Tánh tướng không hai. Loại khai thị này, nói thật ra là đã gợi ý cho chúng ta rất nhiều. Nếu như chúng ta nghiền ngẫm ở trong đây thật kỹ, thường xuyên có thể đề khởi. Lời trong tông môn nói là đề khởi nghi tình, quan sát thế gian, thậm chí là pháp xuất thế gian, có thể khai ngộ. Tại vì sao có thể khai ngộ vậy? Dần dần thấy rõ ràng rồi, thấy rõ ràng, buông xả rồi, cũng không còn chấp trước nữa. Đây vừa không chấp trước, liền khai ngộ ngay, trí huệ liền hiện tiền. Chúng ta ngày nay nghe kinh, học Phật, tại vì sao không khai ngộ vậy? Chính là nghe tuy là nghe, học tuy là học, mà một mảy may cũng không chịu buông xả. Vấn đề xảy ra ở cái chỗ này. Bạn không chịu buông xả, bạn bị thiệt thòi to rồi. Tôi so với mọi người, các bạn, tôi tin các bạn cũng có thể cảm nhận được tôi có trí huệ hơn các vị một chút. Tại vì sao tôi có thể có trí huệ hơn các vị một chút vậy? Nói lời thành thật, tôi buông xả nhiều hơn các vị một chút. Cái đạo lý nó là như vậy. Nếu như bạn buông xả nhiều hơn thì trí huệ của bạn sẽ ở trên tôi. Tôi không bằng bạn. Cái này không phải cầu từ bên ngoài. Bạn buông xả một phần, bạn liền được một phần trí huệ. Buông xả mười phần, bạn liền được mười phần trí huệ. Tôi chẳng qua chỉ buông xả một vài phần mà thôi. Các bạn là một phần cũng không buông xả. Chân tướng sự thật là ở chỗ này. Có một số đồng tu cũ, cái này tôi ở trong các buổi giảng trước đây đã từng nói qua. Nếu như các bạn thật chú ý, trước đây cũng đã từng nghe tôi giảng kinh rồi, hoặc là các bạn nghe băng ghi âm, tôi giảng kinh mỗi một lần giảng không giống nhau, mỗi năm giảng không giống nhau, cảnh giới khác nhau. Mỗi năm giảng một rõ ràng hơn, mỗi năm giảng một sáng tỏ hơn, mỗi năm giảng một vi tế hơn. Đây là đạo lý gì vậy? Trí huệ tăng trưởng. Trí huệ tăng trưởng có phải là do tôi tiếp tục không ngừng xem kinh, nghiên cứu giáo lý mà có trí huệ phải không? Xin thưa với các vị, không phải. Nếu như bạn nhìn nhận như vậy là sai rồi. Bạn học như vậy là bạn cũng sai. Chân tướng là gì vậy? Tôi mỗi năm buông xả được nhiều hơn. Đạo lý là ở chỗ này. Năm nay buông xả nhiều hơn năm rồi. Thử nghĩ xem, 70 tuổi rồi. Tuổi xưa nay hiếm rồi. Người xưa thường nói nhân sanh thất thập cổ lai hy. Nói hơi khó nghe một chút, chết được rồi. Thế gian này không có phần với tôi rồi. Người không học Phật, người già sẽ chấp trước. Người học Phật thấy điều buông xả rồi, lo chuyện giảng sanh bất cứ lúc nào. Cho nên trí huệ là nhiều hơn so với trước đây một chút. Cho nên trí huệ từ đâu mà có vậy? Buông xả mà ra. Tôi vừa mới học Phật, thầy của tôi đại sư Chương Gia dạy cho tôi nhìn thấu buông xả. Buông xả nhìn thấu, nhìn thấu là trí huệ. Buông xả chính là ở chỗ này gọi là không chấp trước. Hai bên có không đều không chấp trước. Phật pháp cũng không chấp trước. Nhưng mà chúng ta chưa đạt đến cảnh giới của Kinh Kim Cang. Chúng ta vẫn chấp trước A Di Đà Phật, vẫn chấp trước thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái này không chấp trước thì giảng sanh chúng ta hết hy vọng rồi. Thấy tánh không thể thấy được, giảng sanh lại hết hy vọng, thì cái phiền phức đó lớn rồi. Cho nên không chấp trước không được. Những cái khác không chấp trước, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, Phật pháp thế pháp tôi thấy đều không chấp trước. Mọi thứ tùy duyên, rất tự tại. Cho nên người ta hỏi tôi nói lời thành thật, vô sự, chuyện gì cũng không có, đang đợi giảng sanh là vô sự. Vậy mới gọi là được đại tự tại, vô sự rồi. Tôi đem cái đạo lý này thưa với các vị. Nếu như các bạn có tâm, đây là cung cấp cho bạn một cái tư liệu tham khảo vô cùng tốt. Cho nên phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Phiền não nhẹ chính là bạn có thể buông xả được. Bạn chịu buông xả thì trí huệ tự nhiên sẽ tăng trưởng. Xin xem tiếp chú giải dưới đây. Ngôn Như Lai, ngôn cụ túc tướng, hiển tánh tuy vô tướng, nhi diệt vô bất tướng. Thuyết nhất cụ túc tướng, văn giả khả dĩ lãnh hội câu trung, ảnh hữu tu phước đức. Thị chứng tánh giả, tất bất đoàn diệt tướng, thả tu phước đức quảng độ chúng sanh. Đây là người tu học Đại Thừa, không thể không biết. Phòng ngừa bạn lại chấp trước tướng phi pháp. Chấp trước cái gì vậy? Chấp trước không. Hình ảnh của chấp trước không là cái gì cũng không làm. Vô sự, vô sự là cái gì cũng không làm. Thế là sai rồi. Thế Phật cũng không độ chúng sanh. Tại vì sao Phật suốt ngày độ chúng sanh vậy? Chư Phật Bồ Tát tu phước xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ. Tu phước chính là bố thí, cúng dường tất cả chúng sanh. Cái việc này xưa nay chưa hề gián đoạn. Đây là chứng tỏ chư Phật Bồ Tát không trụ hai bên có không. Tâm thanh tịnh quả thật là vô sự rồi, không trụ có. Từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi, hoằng pháp lợi sanh là không trụ không. Không trụ hai bên có không, hoằng pháp lợi sanh tùy duyên, nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Chính là cái phần trước gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Đây mới gọi là vô trụ sinh tâm, đây mới gọi là không trụ hai bên. Cho nên cái chỗ này ở trên kinh văn Phật nói Như Lai. Như Lai là nói từ trên tánh, nói cụ túc tướng là nói từ trên tướng, hai bên tánh tướng đều nói đến quan hệ giữa tánh và tướng. Câu này dưới đây nói rất hay: tánh tuy vô tướng, nhi diệt vô bất tướng. Đây chính là cái thí dụ vừa rồi đã hỏi này. Tôi hỏi bạn, bạn đem vàng đưa cho tôi. Vàng là hình dạng gì vậy? Nó vô tướng cũng không phải không có tướng. Từ trong cái thí dụ đơn giản rõ ràng này, các vị hãy lãnh hội thật kỹ quan hệ của tánh tướng. Bạn cần sáng tỏ ở chỗ này. Phật còn ý nghĩa sâu hơn nữa. Cụ túc tướng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là tướng mà người thế gian chúng ta nói. Người thế gian chúng ta quan sát, và trên thực tế ở trên kinh Đại Thừa Phật nói với chúng ta, giống như Hoa Nghiêm, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, hơn 32 tướng. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là liệt ứng thân của Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ở thế gian này của chúng ta. Người thế gian chúng ta cho là trên thân người cái tướng mạo này được như vậy, thế mới được xem là quý tướng, tướng tốt. Người thế gian cho rằng tướng tốt quý tướng, Phật thấy đều đầy đủ. 32 loại tướng thấy đều đầy đủ, không có khiếm khuyết một cái nào. Trên thực tế báo thân của Phật đó là vô lượng tướng, vô lượng vẻ đẹp. Cụ túc tướng là nói báo thân của Phật, một cái cũng không khiếm khuyết, cái nào cũng viên mãn. Phàm phu chúng ta, mỗi người đều muốn tướng của mình tốt, mỗi người đều hy vọng tướng của mình được tốt đẹp, mỗi người đều hy vọng thể chất của mình tốt, khỏe mạnh trường thọ, còn muốn trẻ mãi không già. Thử xem chư Phật Bồ Tát, họ thật sự làm được. Các ngài thật sự là khỏe mạnh trường thọ, diện mạo đẹp lại không già. Ở trên hội Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, trong tâm tôn giả nghĩ loại tướng này không phải là do cha mẹ sanh ra, nhất định là ngài tự mình tu mà thành. A Nan phát tâm xuất gia là vì hảo tướng mới xuất gia. Các bạn xem thấy trong kinh Lăng Nghiêm, ngài là vì yêu cái đẹp mà xuất gia. Nhìn thấy tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật rất viên mãn, muốn được cái tướng mạo này là như vậy mà xuất gia. Từ đó cho thấy tướng hảo của chư Phật Bồ Tát, cũng có thể độ chúng sanh, cũng có thể dẫn chúng sanh vào trong cửa Phật được, là phương tiện tiếp dẫn. Tướng hảo từ đâu mà có vậy? Thật sự là do tu mà có. Điều này không phải là giả. Phước tướng do tu phước mà có. Cho nên 32 tướng của Phật, các vị xem thật kỹ giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông, cái đoạn đó tôi không có trích dẫn vì quá phiền phức, cũng không phải là rất quan trọng. Quá phiền phức, quá rườm rà. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là quả báo. Quả báo nhất định có nghiệp nhân. Tu thiện nhân như thế nào sẽ được loại tướng mạo như thế đó. Từ đó cho thấy tướng mạo của mỗi người, tướng mạo sanh ra là do bạn tu trong đời quá khứ. Nhưng mà tướng có thể thay đổi. Bạn xem lúc bạn già so với lúc bạn còn trẻ tuổi, nếu như có hình để so sánh, tướng mạo sẽ thay đổi, khác nhau. Đây là chứng tỏ tướng chuyển theo tâm. Nếu như bạn trong đời này tu hành, tâm địa rất lương thiện, thì tướng mạo của bạn sẽ trở nên rất hiền từ, rất đầy đặn. Nếu như trong tâm rất hiểm ác, thì tướng mạo khiến người ta nhìn thấy sẽ sợ hãi, nhìn thấy tướng mạo của bạn sẽ sởn gai ốc. Đó là người lòng dạ vô cùng hiểm ác. Từ tướng mạo có thể nhìn thấy tâm tánh của một con người. Đây cũng đã chứng thực lời Phật nói với chúng ta: y báo chuyển theo chánh báo. Cái thân này của chúng ta là y báo, chánh báo là tâm. Thân thể của chúng ta, tướng mạo của chúng ta chuyển theo tâm của chúng ta. Tâm thanh tịnh thì tướng mạo cũng thanh tịnh, thân thể cũng thanh tịnh. Tâm từ bi thì tướng mạo cũng từ bi, thân thể quyết định khỏe mạnh. Phật ở chỗ này nói cụ túc tướng là hàm chứa ý nghĩa có tu phước, nhất định không được xem nhẹ việc tu phước. Thành Phật ở trong lời thề, khi thọ tam quy của chúng ta, quy y Phật nhị túc tôn. Túc chính là chỗ này nói cụ túc, có nghĩa là viên mãn. Nhị là trí huệ, phước đức, hai loại viên mãn. Phật hoàn toàn không phải một loại, trí huệ viên mãn, phước đức cũng viên mãn. Cái phước đức đó của Ngài tu từ chỗ nào vậy? Chính là độ hóa chúng sanh, là phước đức vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Cái phước đức này là lớn nhất. Phật ở chỗ này dạy chúng ta nhất định phải tu phước, không thể không tu phước. Thành Phật nhất định là phước huệ viên mãn, không bị lệch vào một bên. Phước quan trọng. Ở trong tu phước, trong Kinh Đại Thừa thường nói bố thí cúng dường. Ở trong ba loại bố thí thì bố thí pháp là nhất. Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền rộng tu cúng dường. Ở trong tất cả cúng dường thì cúng dường pháp là nhất. Đây đều là nói tu phước. Ở trong cúng dường pháp, thù thắng đứng đầu là giảng kinh thuyết pháp, là thù thắng đứng đầu.
Cẩn Dịch, Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.